Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Việt Nam Dallas mỗi thứ tư từ 8 giờ 30 tối, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ bảy từ 10 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, Tây Du Ký là một bộ truyện rất hay của văn học sử Trung Hoa. Ai đọc cũng đều say mê, thích thú, nhưng rất ít người để ý đến dụng ý của tác giả Ngô Thừa Ân về khía cạnh tôn giáo là Phật giáo trong câu chuyện. Thầy Hằng Trường đang kể đến kỳ 2, khi Tôn Ngộ Không được Tổ sư Tu Bồ Đề nhận dạy đạo. Tổ sư đề nghị dạy các môn học về thuật, lưu, tĩnh, động, nhưng Tôn Ngộ Không đều từ chối, không chịu học, vì chỉ muốn học môn trường sinh bất lão mà thôi. Tổ sư truyền đạo cho và dạy cho Tôn Ngộ Không 72 pháp địa sát để có thể thoát khỏi tam tài. Kính xin mời thầy kể tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Ái Loan và xin chào các vị thính giả của đài. Thì các bạn biết đó, đi học đạo cũng khó khăn vô cùng, bởi vì tìm được một người thầy mà giỏi là đã khó rồi. Mà tìm thầy giỏi rồi đó mà học đó thì không biết là cái pháp học có được không, pháp mà khó quá cũng không biết mình có học được hay không hết chứ. Mà tìm cái pháp mà học được cái pháp rồi đó mà cũng không biết là những cái người mà xung quanh mình họ có hài lòng mà họ giúp mình hay là đố kỵ, họ phá ngại mình, cái đó cũng mệt lắm. Rồi nếu mà cái cộng đồng xung quanh mình mà họ đã giúp mình thành công rồi đó, mình làm rồi, không biết mình ra ngoài đời đó thì mình có tìm được job không, có tìm được việc để mà dùng vỏ, có đất dùng vỏ không á nha. Thành ra là cái đi học đạo nó nhiều chuyện bí ẩn, chứ không phải là mình chỉ nói là chuyện là chỉ có ngồi đi học đạo mà thôi. Thành ra các bạn biết đó, là cái con đường học đạo nó có con đường tự tu, nó có những cái phần rất là rõ ràng. Mình vừa mới vào thì mình tu làm sao, mình học làm sao. Nhưng mà về cái phần mà dạy đạo nó cũng có những cái phần mà rất là giai đoạn rất là rõ ràng. Thì bây giờ để thầy xin nói tiếp cho các bạn nghe về cái phần dạy đạo tiếp. Thì câu chuyện đó là như vậy nè. Thì sau khi mà Tôn Hành Giả hỏi rằng đó, làm sao mà thoát được cái pháp tam tái đó, thì Tổ Bồ Đề đó mới dạy cho mình, nói là bây giờ con phải tu như vậy nè, đó thì mới được. Thì Tôn Ngộ Không nghe thì mừng quá, cho nên bây giờ là gia công tập luyện, ban đêm tập rồi ban ngày cũng tập nữa, và hết sức là vui vẻ, vì khi mà có cái đạo vào trong người rồi đó thì tự nhiên giống như mình được chuyển hóa đó, mình không thấy có cái gì mà vui hơn là cái tập luyện ở cái đạo cả. Thì các bạn biết rằng ngày qua tháng lại mà tập hoài thì tự nhiên mình mới giỏi được. Nếu mình tập cái một ngày hai tuần thì là không được. Thế nên cũng mập về mấy năm lận. Thì bữa nọ đó, Tổ mới hỏi chứ, con biết tập luyện sao rồi? Thì Ngộ Không rất là mừng, ôi con tập luyện là vui lắm, là con được cái này cái kia vân vân vân. Lúc đó thì là hằng đêm mà Tôn Ngộ Không mà tập luyện thì là có thể là đằng vân giả vụ, nghĩa là bay chỗ này bay chỗ kia. Cho nên Tổ sư nói đâu, con bay thử ra coi. Thì Tôn Ngộ Không mới bay thử. Thì Tổ sư nói con bay coi không được nè. Là vì sao vậy? Là bởi vì nếu mà ông tiên bay thì mà ông tiên ngồi ông niệm chú thì ông ngồi đẹp lắm, rồi ông bay cả rẹt một cái. Thế còn con loài khỉ đó, mà con bay thì nó không ra hình thù gì cả, không ra dài gì cả, nó không có gu gì lắm. Thành ra là để thôi ta dạy cho một cái phương pháp là con nhảy đi, nhảy nhót thì hợp với con khỉ mà. Thì Ngộ Không nghe như vậy thì mừng quá, xin học. Thì Tổ sư mình dạy cho cái môn gọi là cân đậu vân, mình đứng lên một cái mình nhảy cái vọt một cái là xa muôn dặm, 8.000 8.000 4.000 dặm, rồi vọt một cái nó bay về lại. Thì hợp với là Tôn Ngộ Không hơn. Nhưng mà các bạn biết không, cái đó là một cái mà rất quan trọng trong cái hình ảnh mà của tu hành của mình. Tại vì nhiều khi đó là Cộng một cái chuyện này ấy, là mình gọi là cái chuyện mà làm sao mình tới một cái chỗ nào. Thì nhiều khi đó cái sự tu hành của một con người mình ấy, nó đi tiến hóa, đi từng bước từng bước từng bước từng bước. Nhưng mà có nhiều khi đó có những cái chỗ đó mình không phải từng bước mà mình phải nhảy. Mình phải nhảy là không phải là skip cái step của mình, mà cái nhảy này có nghĩa là nhiều khi đó mình phải đòi hỏi là mình phải thay đổi cái trạng thái, cái tâm cảnh của mình rất là lẹ. Thì như bác mà đi, thì bây giờ bác lái xe là 10 mái đó, thì bác đi từ từ từ, thì mấy căn nhà đó, hai bên đường từ từ nó thay đổi từ từ. Thì nó rất là chậm. Như bác đi 100 mái đó, thì mấy căn nhà bên cạnh đường đó, trên cái freeway đó, nó chạy thì nó đi là lẹ hơn. Mà bác thấy không? Con đường mà muốn mà đi 100 mái thì con đường phải lớn vô cùng đó, thì đi mà dễ được. Mà cạnh mà càng đổi càng máu đó, thì mình tới cái chỗ tới càng lẹ. Thành do đó đó, trong cái lúc mà học đạo như vậy đó, bạn chỉ cần ngồi mà nghiệm một chút xíu thôi đó. Nếu mà mình học đạo đó mà mình không có cái cân độ vân có nghĩa là mình nhảy lên cái mấy đó mà mình bay cho lẹ, mình vọt một cái, mình tức là nếu mình không thay đổi cái nhìn mình cho lẹ đó thì mình tu lâu lắm, tu rất là lâu. Mình cứ mỗi ngày đó mà mình tu mà mình không thấy có gì thay đổi cả, 50 năm sau đó mình nhận thấy là cái da là nhẹo đi, cái má nó xìu xuống, cái xương nó mụn ra, cái tóc nó bạc lần, cái răng thì nó lung lay. Và các bạn biết đó, cái đó thì cái thay đổi đó nó không hay gì lắm đó. Trong lúc cái tu đạo đó là mình phải làm sao hàng ngày mình có những cái sự suy nghĩ, cái nhìn là mới. Nó phải thay đổi như vậy là cũng như là cân độ vấn vậy đó. Là xẹt một cái, làm thấy mình ở một cái chỗ khác. Một chỗ khác tức là một cảnh giới khác, một khung cảnh khác. Tức là mình xẹt một cái là mình có một cái ý kiến mà nó cao hơn. Xẹt một cái là mình có một ý kiến nó cao hơn thì mình mới tu mới được. Cho nên là tổ sư dạy cái gì? Dạy làm sao mà thay đổi cái nhìn nhìn. Tại vì nếu mà nói mà tu mà địa sát, tu mà cái pháp môn này nhưng mà cái nhìn không thay đổi thì làm sao? Nên là đời bây giờ đó, khi mình nghe thấy cái đoạn này thì mình đừng nghĩ là chỉ có thay đổi cái chuyện là làm sao mà mình đi cho lẹ, không phải. Mà nói là làm sao mà thay đổi quan điểm. Sau khi có cái lòng từ bi rồi, địa sát là mình tu cái lòng từ bi rồi đó bạn ha. Thì mình nên tu làm sao mà thay đổi quan điểm cho lẹ. Tại vì cái đời người ngắn lắm. Nhiều khi đó, mình không nghĩ, cả mình ngồi mình nghĩ là chủ mình thấy trời ơi, tại nó đã 30 năm qua rồi. Cho nên là các bạn nghĩ, mình mà không thay đổi quan điểm, ngày nào mình cũng rì cái chân đỏ thôi, ăn, uống, ngủ, dậy cho xong công việc là chân đỏ thôi đó. Mà không thể có quan điểm gì mà thay đổi cả thì thôi, nguy tai vô cùng. Cái đó không phải là thiền tai mà gọi là nguy tai. À, thành ra các bạn biết đó, mình phải làm đủ mọi cách để cho mình học được cân độ vân này. À, đùng một cái, nhạy một cái là mình đổi ý kiến. Thế còn đổi từ từ lâu quá. Biết làm sao mà đổi ý kiến cho mau? Thì thưa các bạn, cái cách mà hay nhất mà đổi ý kiến đó là mình dựa vào những cái chuyện thế này. Thứ nhất, mình dựa vào những cái bậc mà tiền bối, những cái bậc đã có cái kinh nghiệm đạo, cái bậc mà có cái nhìn sâu sắc rồi đó, thì mình chỉ nghe họ nói một chữ thôi là cái óc mình mở ra cái đông liền. Mình khỏe mò, cho mình mò kinh nghiệm mình là lâu lắm. Nên đó là cái lý do mà tại sao mình có rất nhiều trường đại học, trung học, tiểu học, tất cả các trường học để làm chi vậy? Để cho mình nhìn thay đổi cho mau. Thế bây giờ bạn ngồi và tưởng tượng, bây giờ mình ngồi mình tập tính mà cộng trừ nhân chia mà không ai chỉ cho mình á, thì mình không biết bao giờ mình có thể làm được cái toán vi phân tích phân, mà cái toán mà khó làm sao làm nổi. Có người dạy. Cho nên cái cách mà đổi quan điểm mau nhất là đi học đạo, đi học. Và khi đi học như vậy để mà khai tâm, mở cái tâm mình ra. Mình khai tâm, mở tâm mình ra thì mình mới nhảy vọt được. Thế nên mình cần gọi những cái người mà có cái trí kiến mà sâu sắc. Bây giờ cái chuyện thứ hai đó là nếu mà không có cái người thì mình phải cần đọc sách, đọc để mà mình thấy rộng, hiểu rộng, nhìn những cái chiều nó rộng hơn. Vì cái đó là không thể tránh được. Tại vì có những cái mình không còn nghiên cứu mà người ta nghiên cứu trước mình thì mình nên đọc lại. Và cái thứ ba đó là mình nên im lặng lắng cái tâm mình xuống. Cái tâm mình mà khi mà im lặng đủ đó thì mình mới absorb tức là mình mới thu nhập, mình mới đem tất cả những cái mà sợ học của mình đó, mình mới làm cho nó được tiêu hóa dễ dàng hơn. Và cái tâm mình mà càng trống rộng đó thì mình mới càng có thể dung nạp được vô lượng, vô số, vô biên cái tư tưởng cũng như là kiến giải. Nhưng nếu cái tâm mình nó đầy nghẹt rồi thì làm sao mà tu? Cho nên hồi xưa là cái mà cái ví dụ mà cổ điển nhất đó, khi một người mà tới học thiền đó, là cái chuyện của một vị văn sĩ mà gặp ông thiền sư. Thì ông thiền sư đó mời ông văn sĩ tới ngồi uống trà. Ông văn sĩ đó thì ông này là scholar, đúng hơn là một nhà mà thông thái đó, thì là quá sức, nghĩa là thông thái mọi chuyện cả, hỏi làm sao mà được khai ngộ đây thưa ngài. Thì ông thiền sư là không hiểu, uống ly trà trước rồi đã, rồi ông cầm ông làm một cái bình trà thật đẹp, ông đổ trà vô, rồi ông cứ kịp ông tiếp tục ông đổ trà, ông đổ đến nước mà nó trào ra khỏi cái ly luôn, nó chảy đầy xuống bàn luôn. Cái ông thông thái đó đó, ông giật mình, nói thầy 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 nước đổ, thầy thầy ngừng lại, nước đổ rồi. Thì ông thầy vẫn tiếp tục đổ đổ cho nó tràn ra luôn, hết luôn cái bình luôn. Thì ông thầy ông thân nhà thông thái ngồi đó mà thấy cái bàn nước ướt cả lo mà lấy giấy lấy khăn mà lo mà lau. Thì ông thiền sư ông nói sao, thì đây ông hỏi làm sao mà giác ngộ. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra thì tâm của ông như là cái ly rồi, nó đầy rồi, bao nhiêu tư tưởng bao nhiêu chuyện đầy cả cái ly rồi, bây giờ làm sao mà ông còn có chỗ để ông nhét thêm được cái gì vào. Thì các bạn có bạn nghĩ là nhiều khi là mình đi học đạo nhưng mà cái óc mình là đầy lắm đó rồi, mình chỉ mong thầy ông nói cái gì vài ba câu gì nhưng mình nghe cho lọt cái lỗ tai cho sướng cái đã. Vì nhiều khi mình không muốn ông thầy ông chọc vào mình cái điểm yếu của mình, về cái điểm yếu tức là cái điểm mà mình thấy là nhột nhạt của mình. Mà khi mà nhiều khi mình ông thầy ông nói thẳng quá thì sao, mình cúp không cúng dường ông nữa, hoặc là ông thầy ông nói thẳng quá thì sao, thì mình email ông này, thầy nói vừa vừa thôi cho con sống với, không dám nghe. Thế nên rốt cuộc là tại ra mình không học đạo nữa, mình học cái gì đâu đó. Mình học là để cho, chứ không phải là học để cho cảm giác security, cái an toàn cho người ta thấy vuốt ve mình cho sướng. Trời đất, thành ra là nhiều khi các bạn thấy cũng không phải là một cái chuyện quá hay lắm. Thế khi mà Tề Thiên học được cái phương pháp này rồi, Tề Thiên rất là mừng. Tề Thiên rất là mừng. Thì học ngày học đêm, thì một bữa đó đó, tổ sư ngồi thiền ở trong nhà, Tề Thiên ở ngoài mới nói chuyện với các anh em trong đạo tràng. Anh em mình nói, ô, tôi thấy là sư huynh là đêm nào là cũng luyện tập, nghĩa là bí ẩn lắm. Là thầy sư huynh là được sư phụ là dạy cho môn võ cân đổ vân này nọ vân 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 đủ cả, ai khen cả. Giờ sư huynh biểu diễn cho mẹ anh sư đệ này qua nghe thử làm sao, cho qua cho biết cái thử như thế nào. Thì tất cả các đám đạo sinh đó nó vây quanh lại. Thì tôi ngồi không cũng khiêm nhường, cuối cùng cũng gãi đầu gãi tai như con khỉ vậy đó. Là nó ok được, để tôi làm thử cho. Bây giờ để tôi học 36 72 cái pháp địa sát, tôi biến thành một cái cho các sư huynh sư đệ qua nha. Thì Tề Thiên mà rung mình một cái thì biến thành cái cây tùng, lấy cái mà lạ mà xanh rất là tươi đẹp cùng. Thì mấy người đạo sinh là người nào tới rờ cái tùng là từ trên xuống dưới trời có đúng không, cầm cái lá thấy nó rõ ràng đúng hết, tìm cái tùng có cái đuôi không cũng thấy cái đuôi nào cả, nó lò ra cả đuôi khỉ đó, không có đuôi khỉ nữa, thấy là rất là đúng là cái tùng thiệt rồi. Úi giời, bà con mừng và vỗ tay hoan hô hoan nghênh. Thì tổ sư đang ngồi thiền lúc này thì nghe tiếng vỗ tay là la ó, thì tổ sư mới xả thiền bước ra ngoài, đi tới cái đám đông đó vẹt ra khỏi. Các con làm gì mà ồn như vậy? À thưa thầy, là tụi con đang nghe sư huynh là Tôn Ngộ Không biểu diễn. Thì khi đó Tôn Ngộ Không rung mình trở lại thành thành là con khỉ như thường. Tổ sư nói, ngươi làm gì đó? Dạ thưa con, là muốn biểu diễn cho các anh em coi là con học như thế nào. Tổ sư mới nghiêm mặt mình nói như vậy. Cái môn mà ta dạy cho con là để mà tụi con được trường sinh bất lão, để con liễu sinh thoát tử, thoát khỏi tam tai. Cái môn của ta dạy đâu phải để cho khoe khoang. Nhưng mà nếu mà ngươi mà khoe khoang như vậy thì thật là trái với cái luật trời. Giờ ngươi phải đã làm như vậy rồi thì ngươi bây giờ phải đi. Tức là tổ sư đuổi đi, ngươi không thể ở đây được nữa. Lúc đó Tôn Ngộ Không mới ngạc nhiên vô cùng và sợ hãi vô cùng, mới quỳ xuống sụp lại lại đức sư tổ, sư tổ xin ngài là lượng tình tha thứ cho con, là con đâu có biết lỗi lỗi con đâu có biết đâu, nhưng mà vì con làm lỡ rồi mà ngài nói con đi đi đi, vì con đi đâu bây giờ con đâu có chỗ đâu đi, thì ngươi ở chỗ nào tới thì ngươi về chỗ đó. Ngộ Không nói, dạ con hồi xưa ở Hoa Quả Sơn, nhưng mà con bây giờ ở với các sư huynh sư đệ đây là khá lâu, cái tình đồng đạo đấy nó đã mặn nồng như vậy mà bây giờ không lẽ mà con bỏ đi. con buồn lắm, thì xin cho con ở lại. Thì Tôn Ngộ Không khóc lóc vô cùng. Khóc lóc nghĩa là cầm tay níu áo. Nhưng mà tổ sư nhất định không chịu. Tổ sư nói không, bây giờ con phải đi. Cái luật lệ là như vậy. Là hệ mà con mà đã khoe khoang mà con làm như vậy thì không phải là cái đạo phong. Con phải rời khỏi chỗ này, không được ở đây. Mà ta đoán rằng nếu mà con mà đi khỏi chỗ này thì thế nào đó, quái cái tướng mạo con, thế nào con cũng sẽ là tặc yêu tặc quái. Mà nếu mà con mà làm tặc yêu tặc quái làm bậy thì nhất định phải nhớ như vậy là không được nói cho ai biết ta là sư phụ của người. Còn không đó, thì ta sẽ thâu phép và giam ngươi xuống trong địa ngục. Ôi chà, nghe như vậy rồi là thấy tổ sư mà cừ tuyệt như vậy rồi thì là ôi chao ơi, là Tôn Ngộ Không còn khóc ròng lên nữa và không có một cái lời nào có thể nói được, nức nở và buồn rầu vô cùng, buồn thảm vô cùng. Và nhìn lui nhìn tới cũng không thấy một sư huynh sư đệ nào đứng ra để mà khuyên giải hay là xin xỏ giùm nữa. Ở lúc đó người nào sợ cả, ông tổ sư cũng nói cả, ai sợ, sợ mọc đó cả. Rồi, thành ra mình làm mình chịu. Tôn Ngộ Không mới lụi thủi vô dọn dẹp áo quần đồ đạc xong để mà chuẩn bị bay về Hoa Quả Sơn. Tới đó là một cái đoạn của một câu chuyện rất là hay. Bây giờ mình ngồi mình phân tích câu chuyện này như vậy bạn em. Cái phần mà quan trọng nhất của cái câu chuyện như vậy đó, là ở đâu? Là ở chỗ là tại ra là mình tu là mình khoe khoang không được. Mình khoe khoang không được nữa các bạn. Nhưng mà mình ngồi mình nghĩ qua cái đời mình chuyện khoe khoang là chuyện hay lắm. Thì dụ như là mình mua cái áo mà áo đẹp mà không mặc cho người ta coi thì không được. Mình mua một số chuỗi ngọc trai mà nó sáng tốt mà không đeo vô thì là nó uổng quá. Đấy, rõ ràng như vậy đó. Mà mình mua xe mới tốt mà mình không đi thì mua làm chi? Mà có nhà mà nhà tốt, nhà lớn, nhà to đó mà không mời người ta tới thăm thì mua mua uổng quá. Cho nên cái khoe khoang là giống như thứ là cái chuyện mình tránh được, mình muốn làm. Mình mà có thì mình muốn khoe. Đó là cái luật lệ của trời đất, là mình có là mình khoe rồi, không lo thôi vậy cả. Mà đó chính là cái đó đó. Là cái tại sao mà tổ sư đó mà la mắng. Tại vì tổ sư nói sao? Là mình học cái địa sát, học cân độ vẫn, học tất cả cái chuyện đó đó. Học tất cả những cái biến hóa đó để liệu sinh thoát tử. Mà liệu sinh thoát tử là gì? Là mình đoàn đi, mình cắt đoàn đi cái gì mà mình gọi là mình có. Vì cái có là cái mà có sinh tử luôn thôi. Mà nếu là không thì làm sao mà luân hồi sinh tử được? Cái không làm sao để ra cái không được? Mà vì có cái nên mình nói mà sinh tử, nó mà chạy vòng vòng luân hồi được chứ. Thì luân hồi là cái gì? Luân hồi cái thân xác. Luân hồi cái gì? Luân hồi cái nghiệp chướng của mình nó chạy theo, nó quay cuồng hết cái này qua đời này qua đời khác. Nhưng nếu mình không có cái cả thì làm sao luân hồi? Cho nên khi mình tu đó thì các bạn chỉ nhớ giùm thầy một cái chữ thôi, là mình nên tu cái to be, đừng nên tu cái to have. To be là gì? Be honest, for example. Tức là làm sao mình trở nên thẳng thẳng, nhẹ nhàng hơn. Be gentle. Nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Be lovable. Tu làm sao mà mình trở nên dễ thương hơn. Thí dụ như vậy. Chứ còn không ai mà nói là mình tu làm sao để cho mình get rich. Mình giàu. Ít người nói như vậy lắm đó. Nhưng mà các bạn thấy không? Cái đó là cái vấn đề mà nó xảy ra đó. Là khi mình có thì mình phải khoe. À, bây giờ thí dụ như thầy không có cái chuỗi ngọc trai như vậy thì thầy khoe với ai bây giờ các bạn? Khoe làm sao có đâu mà khoe, đưa đâu mà khoe được đâu. Đấy, rõ ràng. Bây giờ có người còn vui. Vui là bởi vì họ nói với thầy, con không có ngọc trai, con không có gì cả. Nhưng mà con làm ruồng, con làm mỗi tuần là con có rất nhiều cà chua. Thì con làm cà chua con nhất định con muốn cho thầy ăn. Thầy phải ăn cái cục cà chua đó, nó bự như vậy thầy à. Thầy phải ăn mới được. Thầy không ăn là con buồn lắm. Mình ngồi mình gãi đâu mình nói, ủa, tại ra là cái cỏ đó nó không phải là khoe, mà cái cỏ đã trở thành cái chỗ mình gọi là cái để cho mình proud, mình hạnh diện, mình khoe, mình muốn hạnh diện. Nhiều khi cái cỏ đó cũng trở thành là cái để cho mình có cái power, mình có cái sức mạnh với người khác. Cỏ mệt lắm nhưng phải chơi. Thành ra đó, cái trí huệ của cuộc sống đó, làm sao mình sử dụng cái cỏ mà không bị cái cỏ nó sử dụng mình. Làm sao mình tự tài về cái cỏ? Chứ không thì mình mất cái tự tài đi, mất cái tự do đi. À, cho nên là bị cổ ngay, là tổ ngộ không là bị tổ ngay. Mà các bạn ngồi và nghĩ các cái chữ ngộ không đó, là phải làm sao mình ngộ cho được cái chân không. Nhưng bây giờ mình muốn ngộ không đó mà cũng bị cái cỏ đã ràng buộc, cho nên mình mê cỏ mà ngộ không, mê cái cỏ quá. Cái đó thì không hay lắm. Và các bạn thấy rõ ràng đó, cái câu chuyện độc đáo như vậy đó, mà thầy tin rằng là những cái người khác mà họ có khoe khoang thì chắc không bị nạt mà nặng nề như Ngộ Không, tức là người mà đồng đạo đó. Tại vì Ngộ Không là người mà cái khả năng lận ngộ rất là cao, cho nên mà bị trừng phạt, bị chửi mắng cách nặng nề như vậy. Mà các bạn thấy là Ngộ Không cũng hay, Tôn Ngộ Không rất là giỏi, là sao? Bị la mắng nhưng mà sao? Cũng nằm mọp xuống, khóc, xin lỗi, than. Thì nhiều khi ở đời bây giờ không được bạn. Thầy thì kinh nghiệm, mình học dạy học trò đó, mình mà la nó một câu, ôi trời, thôi xong rồi. Là ông nhìn cũng những nó kiền, nó giận, nó ghét, làm đủ trò nữa cả. Đời bây giờ nó cũng như hồi xưa, học trò nó cũng nhận nại này. Mà học trò nó không quay mình ra gì nữa, không có tôn sư trọng đạo. Hồi xưa là mình có cái giá trị đó, nhưng bây giờ cái giá trị mình tôn sư trọng đạo như khi mất. Như học trò nói câu tỉnh bơ, không, tôi quay thầy tôi như bạn vậy đó. Cũng ngon lành nữa. Tại vì sao vậy? Ồ, thì ông thầy ông nói tôi là ông đối xử với học trò như bạn, cho nên tôi đối xử ông như bạn rồi đó. Chuyện đó hơi phiền. Là bởi vì nhiều khi là mình thiếu cái tôn sư trọng đạo và mình thiếu đi một cái phần quan trọng nhất trong cái mình gọi là cái quan hệ giữa thầy và trò đó. Là cái gì? Là một cái sự thấm hiểu cái tấm lòng người thầy muốn làm cái gì cho học trò. Bởi vì không hiểu cái lòng của ông thầy nữa mà. Cho nên nhiều khi đó mình muốn làm gì mình làm, nói gì mình nói. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là ông thầy đó, ông phải có cái tấm lòng cỡ nào? Tại nhiều khi các bạn có biết không, cái tư cách mà làm thầy nó khó lắm. Làm một vị thầy nó có nhiều cái điều kiện vô cùng để mà trở nên một vị thầy. Đó là một trong những cái đó mà có thể nói rằng là nó cực kỳ quan trọng. Và bây giờ thì thầy xin nói các bạn nghe đó, là muốn trở thành một người học, một người thầy mà giỏi, có 5 cái điều kiện như sau. 5 cái điều kiện. Thứ nhất đó, là mình gọi là mình phải hoàn toàn master cái system. Master cái system này tức là gì? Mình hoàn toàn nghĩa là thông đạt cái hệ thống mà tu đạo mà mình có. Cái hệ thống tu hành này là mình phải thông suốt nó. Từ A tới Z là mình biết rõ. Khi mình đi dạy là biết rõ cái chuyện gì mình dạy, mình thông đạt. Nhiều khi mình không thông gì cả, nên mình chỉ còn cái là mình chỉ học sơ sơ thôi đó các bạn. Là nguy lắm. Tại vì là cái mình biết sơ sơ thôi đó, nó không đủ dạy. Bây giờ đó, có những chuyện đó mà các bạn biết đó, là mình chia từng level level một. Thì dụ như là khi mà dạy càng khôn tập linh thì thầy nói như vậy nè, các bạn phải xong cái level 1A rồi thì bạn mới đi dạy lại level 1A được, thông đạt cái chỗ dòng phòng đó là ít nhất. Thế bây giờ thì có nhiều người đó họ không thông đạt cái level 1A nữa, họ đi dạy càng thì là không xong. Thông đạt cái đó, tấm đó có cái gì biết rõ mình đi dạy. Bây giờ một vị thầy mà thầy giỏi đó, good teacher đó, hay là good master, là mình phải hoàn toàn thông đạt cả cái hệ thống. Chứ phải một lớp lang, một cái hệ thống thông đạt. Cái thứ hai đó là mình phải thông đạt từng cái giai đoạn phát triển của tâm linh, tâm lý và cái sự trưởng thành của người học trò. Tiếng Anh này mình gọi là master cái stage of spiritual and psychological maturity of each student. Tức là mình làm sao mình thông đạt được. Học trò nó ở giai đoạn nào thì mình dạy cái kiểu gì. Giống như con cái vậy đó. Nhiều khi con cái mình đó, nó đã 18 tuổi ở một cái giai đoạn đó, là bây giờ mình chỉ trở nên advisor thôi, người mà cố vấn thôi. Nhưng mà mình vẫn quay nó như thử là một đứa bé mà cần được protection, là mình gọi là bảo vệ của mình. Mình là một người đó mà đi bảo vệ nó. Trong lúc đó 18 tuổi nó không cần mình bảo vệ. Nó tự nó bảo vệ nó. Cho nên là mình phải hiểu cái giai tầng của học trò. Nhiều khi học trò đó nó không cần là mình mở nó nữa. Mình chỉ đưa nó một câu thôi, rồi mình nó học cái đó rồi xong rồi nó ngộ được, nó nghiệm được, nó thấu được, tới nó báo cáo mình đủ rồi. Cho nên là cái đó là mình phải hiểu được từng giai đoạn học trò như thế nào. Đầu tiên là mình hiểu cái hệ thống thông đạt. Thứ hai là mình thông đạt cái từng giai đoạn của sự trưởng thành. À, trưởng thành của ai? Của người học trò. Về chuyện gì? Về tâm lý và tâm linh. Về tâm lý nó phức tạp lắm. Nhiều khi tâm lý nó giết cái tâm linh. Cho nên phải học thuộc lòng. Phải biết lầu thông nó. Bây giờ đó, cái phần thứ ba đó mà mình muốn mà trở thành một cái người mà thầy giỏi, tự nhiên vị tu Bồ Đề là một vị thầy mà thầy giỏi đó, thì mình phải nên có một cái approachable character, tức là một cái tư cách đó mà người ta có thể nói là người ta cảm thấy gần gũi, người ta tới được. Nhiều mình mà làm vẻ xa lạ quá thì người ta tới không được. Cho nên là có những cái đặc tính đó mà mình đọc như vậy này, warmness, sự ấm cúng. Một cái đặc tính mà ấm cúng, học ông thầy phải ấm cúng. Thì dường như hồi xưa người ta nói Đức Khổng Tử là rất nổi tiếng về cái đặc tính ly là ngài rất là ấm cúng. Ngài là người ấm cúng, tới nói chuyện là ngài cười vui vẻ và ngài sẵn sàng ngài nói. Thứ hai là tireless dedication, là một cái sự hy sinh mà không mệt mỏi. Vì ông thầy đó ông phải hy sinh, chứ còn nếu mà mình làm thầy rồi mà mình không chịu hy sinh, bắt đệ tử hy sinh cho mình thì không hay lắm, nó ngược lại. Cho nên mà hy sinh này không đòi hỏi là người ta phải nhận ra, không nhận ra, cứ làm việc tối bụi thôi. Và thứ ba là caring, có nghĩa là mình có cái lòng quan hoài, có cái tình thương mà trang trải ra. Và thứ tư đó là mình gọi là cái clarity in communication, là một cái sự mà biết nói, câu thông, quan hệ, biết nói chuyện, biết truyền đạt một cách rõ ràng. Thì cái đó là những cái đặc tính mà cơ bản nhất. Cho nên nó có 5 cái đặc tính lận. Nhưng bây giờ mình chưa hết giờ, nên lần sau thì mình xin nói chuyện với các bạn lại, để các bạn có thể nhận thấy được 2 cái đặc tính nữa để mà trở thành một người thầy tốt. Mà đương nhiên là khi các bạn trở thành người thầy tốt rồi á, thì các bạn sẽ thấy rằng học sinh á, và những cái người học đạo đó, họ sẽ tiến bộ hơn vô cùng.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng tiếp theo của thầy Hàng Trường về đề tài Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Ái Loan xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của nhóm các chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự ở San Jose. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan xin kính chào tạm biệt.